4. Luận về cách giữ gìn tấm lòng, lập phẩm vị. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta, và những vị có đạo đức, từ tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn, thì đừng đích thân giết, tu thập thiện nghiệp, tức là thân, chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng, chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm, chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn trọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội, trọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận, thì gọi là thiện nhân. Người lành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung, liền được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật, nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật, nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng, chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, một lá thư gửi khắp. Nếu do cảnh ngộ không tốt, thì hãy lùi một bước, suy nghĩ. Thử nghĩ coi, trong đời, kẻ hơn được mình, cố nhiên là nhiều. Nhưng, những người không được như mình, cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói, không rét, mong chi đại phú, đại quý. Vui theo mạng trời, tùy ngộ nhi an, an vui theo cảnh duyên. Như thế, sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa, thì hãy đau đớn nghĩ, thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật, lấy khổ làm thầy, nên thành Phật đạo. Chúng ta, nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết, phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng, tật bệnh, vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc, danh lợi, ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy, quay đầu nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai. Mạnh Tử nói, trời, vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào, thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đói khát, thân thể trống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy, nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy, biết rằng, trời, muốn thành tựu người, thường hay tạo ra nghịch cảnh. Con người, chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn, như Mạnh Tử đã nói, chính là tước vị thế gian, vậy mà còn phải lo âu, nhọc nhằn như thế, mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi, chúng ta là phàm phu xác đất. Muốn, trên, thì gánh vác gia nghiệp của đấng Pháp Vương. Dưới, hóa độ Pháp giới hữu tình, nếu không bị chút nghèo, bệnh, vùi dập, thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm, vĩnh viễn đắm trong ác đạo, đến tận đời vị lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ Đức từng nói, chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mũi, chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật, để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ, oán trời, hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật Pháp không linh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đặng Bá Thành, 2. Sở dĩ, tiểu nhân, giả vờ làm thiện, mà thật ra làm ác, là vì nghĩ rằng, người khác không biết, mà mình biết. Chẳng biết rằng, những kẻ không biết, chỉ là phàm phu thế gian đó thôi. Nếu là thánh nhân đắc đạo, cố nhiên biết rành rẽ, chư thiên, quỷ thần, tuy chưa đắc đạo, nhưng do quả báo đắc tha tâm thông, cũng đều biết rõ ràng. Huống hồ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Chư Phật, Tha Tâm Đạo Nhãn, thấy trọn ba đời, như nhìn lòng bàn tay ư. Muốn người khác không biết, chỉ có chính mình không làm mà thôi. Nếu tự mình biết, thì thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, vân vân, chẳng vị nào không biết, không thấy tất cả. Nếu biết nghĩa này, thì dẫu ở trong nhà tối, phòng kín, cũng chẳng dám coi thường, biếng nhác. Dẫu nơi người ta không biết, cũng chẳng dám manh nha ác niệm. Ý niệm vừa mới chớm, còn kín nhiệm, mà tội phước đã cách biệt một trời, một vực. Xin đọc lá thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, bức thứ tư, trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, bởi lẽ, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, vân vân, đều cùng biết. Dẫu là kẻ không biết hổ thẹn, hễ biết được nghĩa này, cũng sẽ hổ thẹn vô ngần, huống gì bậc chân tu thực tiễn. Vì thế, muốn giảm bớt lỗi, trước hết phải khởi đầu từ chỗ sợ chư thánh, phàm, đều biết, đều thấy. Thấy tiên triết nơi canh, nơi tường, cẩn thận, dè dặt, ngay cả với bóng áo, vẫn chỉ là lời nói thiển cận, ước theo tình kiến thế gian. Thật ra, tâm ta, cùng 10 phương pháp giới, bản thể hợp nhau khít khao. Do ta mê, nên cái biết bị hạn cuộc nơi một thân. 10 phương pháp giới thánh nhân, triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có nơi tự tâm, phàm hết thảy hữu tình trong pháp giới, khởi tâm động niệm, thì các ngài không gì chẳng tự biết, tự thấy. Vì cớ sao? Vì cùng bẩm thọ chân như, ta, người, không hai. Nếu biết nghĩa này, ắt sẽ run sợ, kiên dè, chú trọng lòng kính, gìn giữ lòng thành, thoạt đầu, phải ra sức dứt vọng, lâu ngày, không vọng nào có thể khởi được. Ác niệm, vốn thuộc vọng tưởng, nếu không giác chiếu, sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể giác chiếu, thì vọng tưởng giảm, chân tâm hiện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Cao Thiệu Lân, 2. Người niệm Phật, đối với mỗi sự, phải giữ lòng trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ác làm, mới hợp với Phật. Người như thế, quyết định vãng sanh. Nếu không như thế, sẽ là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trần Tích Châu. Người học Phật, trước hết phải biết thực hiện cẩn thận, dè dặt nơi nhân quả. Đã có thể thận trọng, dè dặt, thì ta niệm tự trong lặng, đâu đến nỗi có những chuyện chẳng đúng pháp. Nếu có, hãy nên dốc sức đoạn diệt, thì mới là chân thật tu hành. Nếu không, học một đằng, hành một nẻo, tri kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đấy, chính là vết thương thấu xương của những kẻ học Phật, tự xưng là thông gia hiện thời. Nếu chẳng vướng vào hai khuyết điểm ấy, thì học một phần, sẽ được một phần lợi ích thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trần Bá Đạt, 2. Các điều ác, những điều thiện, đều là từ tâm địa mà luận, chứ không chuyên chỉ về sự thực hành nơi mặt sự tướng mà thôi. Trong tâm địa, trọn chẳng khởi ác, thì toàn thể là thiện, niệm Phật như thế, hơn công đức của người bình thường niệm Phật, trăm ngàn vạn ức lần. Muốn được tâm địa chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, phải chú trọng lòng kính, giữ lòng thành, như đối diện Phật, trời, mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa phóng túng, thì các ý niệm không đúng pháp, sẽ theo nhau khởi lên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Mã Khế Tây, 1. Tội dĩ vãng, dẫu cực sâu nặng, nhưng nếu chuyên chú chí tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh tri kiến, để tu tập tịnh nghiệp, lợi mình, lợi người, thì tội chứng như sương tiêu, bầu trời chân tánh rạng ngời. Vì thế, kinh nói, thế gian có hai hạng người, mạnh mẽ. Một, là không tạo tội. Hai, là tạo rồi biết sám hối. Một chữ hối, phải từ tâm khởi. Tâm không hối thật sự, nói gì cũng vô ích. Nếu chẳng sửa lỗi, tu thiện thì có bảo là sám hối, vẫn chỉ là nói suông, chẳng được lợi ích thật sự. Xin xem bức thư thứ hai trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Ví như đọc đơn thuốc, nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo toa uống thuốc, sẽ được bệnh lành, thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng, 10 ngày lạnh, chỉ uổng có hư danh, chẳng ích lợi mảy may gì. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Trí Mậu. Học Thánh, học Phật, đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy giỏi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy, thì học vấn, lẫn phẩm hạnh, đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường, những kẻ thông minh, đều kiêu căng, khoe khoang, vô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy, nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Phàm, suy nghĩ, xử sự, đều phải sao cho nhân hậu. Nhân hậu, thì được phước, bạc bẽo, sẽ chẳng được phước gì. Nếu lại khắc bạc, hiểm độc, gian xảo, sẽ giống như ngọn núi cao chót vót, mưa cách nào, cũng không thấm ướt được, bất cứ cây cỏ nào, cũng đều chẳng mọc được. Hãy đọc lá thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Từ Thư Dung. Một chữ trung, có ý nghĩa xuyên suốt vạn hạnh. Nếu con người giữ tấm lòng trung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ côi cút, giúp đỡ người quá bụa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do trung nên chẳng dối, do chẳng dối nên trọn hết bổn phận, do trọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi, đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây, tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến trung thì mới chẳng đến nổi. Ta dối gạt, người mắc lừa, luôn tuồn, không chuẩn mực vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh, Ngôn Hạnh Lục,